Ngã Dục Phong Thiên, chương 1828, có thể, gocchuyenaudio.com, tình yêu bất luận sư đồ, mấy chữ này vừa nói ra Yên Nhi lập tức thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt không có chút máu tươi nào, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Nhất là nửa câu sau của nữ nhân kia, hai chữ ghê tởm lại giống như búa tạ đánh vào trên người của Yên Nhi. Khi Yên Nhi lui về phía sau, trong óc ong ong, phảng phất là suy nghĩ bí ẩn nhất của đáy lòng, trong nháy mắt bị xé mở. Ý nghĩ không muốn bất kỳ kẻ nào biết, thậm chí chính nàng cũng đều mơ hồ, lúc này lại bị người lớn tiếng nói ra, đặt ở dưới ánh mặt trời, cái loại cảm giác này khiến nàng cảm giác trời đất xoay chuyển, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ngươi, Yên Nhi trước mắt mơ hồ, run rẩy, nàng không biết nên nói những gì. Khi nữ tử kia vừa nói ra, sắc mặt Mạnh Hạo lập tức âm lãnh xuống, đứng lên. Gần như khi hắn đứng dậy, một cỗ uy áp rầm rầm bạo phát hướng về nữ nhân kia bỗng nhiên áp xuống. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đi về phía trước ra một bước, bước này rơi xuống, dường như đất rung núi chuyển, chuẩn thánh nữ biến sắc. Nàng chỉ cảm thấy Mạnh Hạo trước mắt này, trước còn là ôn hòa, nhưng trong chớp mắt liền hóa thành hung thú viễn cổ. Ánh mắt kia, khí thế kia, uy áp kia khiến nàng có loại cảm giác mãnh liệt, dường như chính mình sắp bị xé rách, tâm thần nàng run lên, da đầu đều nổ tung. Vị Lưu Vân Chí Tôn bên cạnh lúc này nhíu mày, vung tay một cái, dường như muốn ngăn cản uy áp của Mạnh Hạo đối với tộc nhân bên cạnh hắn này. Nhưng ngay khi hắn nâng tay áo lên, Mạnh Hạo ánh mắt bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại. Ngươi dám cản ta, một đạo ánh mắt bốn chữ từ trong miệng một cổ cảnh tu sĩ nói ra, uy hiếp một chí tôn thất nguyên, ở bất kỳ kẻ nào xem ra đều là khó tin, cuồng vọng đến cực hạn. Không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, nhưng Lưu Vân Chí Tôn lại là một cái chớp mắt này cùng ánh mắt Mạnh Hạo nhìn nhau, đầu óc của hắn không giải thích được oanh một tiếng. Hắn không cảm nhận được uy hiếp đến từ tu vi Mạnh Hạo, nhưng lại có loại cảm giác nguy cơ không nói ra được khiến hắn trong nháy mắt toàn thân tóc gáy dựng lên. Ánh mắt Mạnh Hạo mang uy áp nào đó hắn nhìn không thấu, uy áp này giống như là người bề trên đang nhìn hướng kẻ bề dưới. Lại vô cùng tự nhiên, không có chút cảm giác cố ý nào, dường như bản thân Mạnh Hạo chính là cường giả. Mà Lưu Vân này cho dù là chí tôn thất nguyên cũng như cũ vẫn là kẻ yếu. Lưu Vân Chí Tôn tâm thần chấn động, không ngờ bị ánh mắt Mạnh Hạo uy hiếp, mà lời nói của Mạnh Hạo lúc này cũng truyền vào trong tai của hắn. Bốn chữ này giờ khắc này làm cho này Lưu Vân cảm thấy được đối phương cuồng vọng, đồng thời lại lần nữa khiến tâm thần hắn chấn động. Điều này sao có thể? Lưu Vân Chí Tôn cưỡng ép đè xuống tâm thần hỗn loạn, cùng theo thẹn quá thành giận, đổi lại là người nào ở vào thân phận hắn lúc này đều sẽ như vậy. Trước mắt trong mắt hàn mang nhoáng lên một cái, khi đang muốn phản chế Mạnh Hạo, một bên vị trí tôn thất nguyên đệ cửu tông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi về phía trước ra một bước cùng Lưu Vân Chí Tôn cách không đụng chạm. Ầm một tiếng, hai người đồng thời lui về phía sau. Vị trí tôn thất nguyên đệ cửu tông thanh âm âm lãnh vang vọng bốn phía. Lưu Vân đạo hữu, vừa rồi câu nói của đệ tử đệ tam tông ngươi kia là có ý gì? Nơi này là đệ cửu tông, xin cho đệ cửu tông ta một cái công đạo. Lúc này, nội tâm hắn cũng có nổi giận, đám hỏi không được cũng không. gocchuyenaudio.com, sao, nhưng đệ tử đối phương kia không ngờ miệng không ngăn cản, lời này sao có thể là tùy ý nói. Một khi nói ra, không quản thật giả, ảnh hưởng đối với danh tiếng Phương Mộc đều là vô cùng nghiêm trọng. Dùng ngòi bút làm vũ khí, hình dung chính là lời nói ác độc như vậy. Hắn đáy lòng cũng có áo não, hối hận không nên làm chủ mang đối phương tới đây, trước mắt tức giận nổi lên, cất bước chạy thẳng tới Lưu Vân mà đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, lần nữa đi ra một bước, chuẩn thánh nữ sắc mặt tái nhợt, thân thể lui về phía sau. Cảm giác bị đè nén đến cực hạn, nàng phát ra một tiếng hét lên, bấm quyết tu vi bạo phát, đang muốn đi ngăn cản trở, Mạnh Hạo sắc mặt âm lãnh, tay phải nâng lên hung hăng vung lên. Ba một tiếng, nữ tử này hét thảm, hai má thật cao toát lên, thân thể cũng bay lên, bị Mạnh Hạo cách không trực tiếp buông xuống một bạt tai. Không đợi rơi xuống, Mạnh Hạo hận miệng nàng không ngậm lại, lần nữa một bàn tay cách không quạt tới, ba một tiếng, lần này tát chính là một bên khác. Nữ nhân kia máu tươi phun ra, lần nữa hét thảm, cả mặt gần như hoàn toàn thay đổi, máu tươi tràn ra. Cút, trong mắt Mạnh Hạo sát ý lóe lên, nữ tử này chỉ là nói một câu tuy rằng đáng ghét nhưng trước mắt bổn tôn ở bên ngoài, phân thân Mạnh Hạo ở chỗ này, nếu nữ tử này bị hắn giết giữa đệ tam tông và đệ cửu tông nhất định khai chiến. Nhưng nếu cứ tính như vậy tự nhiên không được, sát ý của Mạnh Hạo theo một chữ kia hô lên, vỡ nát đạo tâm nữ tử này, gieo một hạt giống tâm linh. Lưu Vân Chí Tôn có tâm cản trở nhưng lại bị Chí Tôn thất nguyên đệ cửu tông ngăn cản. Hai người ở giữa không trung đụng nhau một chút, trong tiếng nổ ầm ầm hai bên tản ra, Chí Tôn thất nguyên đệ cửu tông sắc mặt âm lãnh cũng lên tiếng. cốt, nội tình đệ cửu tông từ Mạnh Hạo trở thành cửu tôn sau, liền thủy chung cường ngạnh, giờ phút này vị trí tôn thất nguyên đệ cửu tông lại con mắt hàn mang nhoáng lên một cái, mở miệng lần nữa. Nếu bổn tôn nghe được bất kỳ lời nào truyền ra, biết được bọn ngươi muốn hủy diệt Kỳ Lân từ cửu tông ta, như vậy các ngươi cứ chờ hai tông khai chiến đi. Lưu Vân Chí Tôn trầm mặc cười lạnh vài tiếng, nhưng đúng là vẫn còn không nói gì, chuyện tình hôm nay, chính hắn cũng biết là tộc nhân mình nói lời ác độc. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử lúc này hoàn toàn thay đổi, xoay người bắt lại, mang những người khác hóa thành cầu vồng trong nháy mắt bay ra, đi xa vô ảnh. Sau khi bọn họ rời đi, chỗ này an tĩnh lại, vị trí tôn đệ cửu tông trần chờ một chút cười khổ nhìn xem Mạnh Hạo, lại nhìn một chút Yên Nhi trong điện lúc này cúi đầu im lặng. Phương Mộc Đồ Nhi người tư chất không tồi, bổn tôn tu hành nhiều năm, chưa bao giờ thu đồ đệ tiểu nha đầu này làm đệ tử bổn tôn đi. Vị trí tôn này trầm ngâm sau, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn vừa nói xong Yên Nhi thân thể run lên, đa tạ ý tốt của chí tôn, Mạnh Hạo lắc đầu ánh mắt kiên định. Vị trí tôn đệ cửu tông kia nhìn Mạnh Hạo thầm thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Đỉnh núi lần nữa an tĩnh lại, chỉ có gió núi nghẹn ngào mà qua, Mạnh Hạo đi tới bên cạnh Yên Nhi, vỗ đầu của nàng, ánh mắt nhu hòa, nở nụ cười. Thế nào không vui, nàng nói lung tung, vi sư đánh nàng hai bàn tay. Chuyện này cứ như vậy qua đi, nàng tâm thần bị vi sư sát khí nghiền ép, đã mất đạo tâm không dám nói lung tung. Nếu ngươi còn chưa hết giận, liền tu hành thật tốt. gocchuyenaudio.com, đến lúc đó tự mình đi thu thập nàng. Yên Nhi bị Mạnh Hạo vỗ đầu theo bản năng cúi đầu, nắm đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, hai mắt có chút run rẩy. Cũng có chút ít không biết làm sao. Sư tôn con, nàng muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết chính mình muốn nói gì. Được rồi, còn không đi chuẩn bị một chút linh quả, vi sư đói bụng. Mạnh Hạo cười lại vỗ đầu Yên Nhi một cái, hướng về chỗ bế quan đi. Yên Nhi ở nơi này đứng một hồi, vẻ mặt có chút mờ mịt rồi sau đó dậm chân một cái, sờ đầu một cái cảm thấy bị vỗ có chút đau đớn, nhanh đi chuẩn bị linh quả. Không bao lâu, hoàng hôn phủ xuống, xa xa ánh chiều tà dần dần tán đi sau, mặt trăng từ từ dâng lên, tia sáng như nước chảy bao trùm mặt đất khiến cho trong trời đất này nhìn như thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ có một phen yên tĩnh xinh đẹp khác. Chỗ Mạnh Hạo bế quan, Yên Nhi bưng linh quả đi tới, đặt ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mở mắt ra cười nhìn về phía Yên Nhi, đã nhận ra trong mắt Yên Nhi còn có một chút mờ mịt sau, Mạnh Hạo đáy lòng thở dài. Yên Nhi, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, Yên Nhi nơi đó như thất thần, không nghe được, Yên Nhi, Mạnh Hạo thanh âm lớn một chút, Yên Nhi a một tiếng, nhìn về phía Mạnh Hạo lần nữa khẽ thở dài, trầm ngâm một lát sau đứng dậy đi tới cửa, nhìn bầu trời đêm, nhìn mặt trăng, hắn chậm rãi lên tiếng. Yên Nhi, còn nhớ rõ khi ngươi còn nhỏ ta mang ngươi vào núi sao? Mạnh Hạo thanh âm nhu hòa truyền vào trong tai Yên Nhi. Nhớ, Yên Nhi trong mắt lộ ra hồi ức nhớ hồi nhỏ khi mình vừa mới thấy sư tôn, cảm thấy được đối phương là một tên lường gạt, thậm chí sau khi đờ lên núi, đều có một đoạn thời gian như vậy thủy chung cho rằng đối phương là tên lường gạt. Suy nghĩ một chút nàng che miệng nở nụ cười, ánh trăng mơn trớn mặt nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Vi sư kể cho ngươi một cái chuyện xưa đi. Mạnh Hạo liếc nhìn Yên Nhi trong mắt càng thêm nhu hòa, cũng lộ ra hồi ức. Chỉ là hồi ức của hắn nếu so với Yên Nhi sâu sắc hơn nhiều lắm, bởi vì ở trong chuyện xưa này ẩn chứa từng luồng suối sông năm tháng. Đã từng tồn tại một nơi được xưng là Sơn Hải Giới, có một viên tinh tú, Nam Thiên Tinh. Trên Nam Thiên Tinh có một tòa đại thanh sơn, người kia, hắn bái nhập Kháo Sơn Tông, ở nơi này, hắn gặp một thiên kiêu tên gọi Vương Đằng Phi. Đó là hắn lần đầu tiên thấy được cô gái kia, nàng là vị hôn thê của Vương Đằng Phi. Con côn bằng rất lớn, khi bay lên có thể che đậy thiên địa cuốn lên gió, cuốn nàng và người kia vào bên trong sơn cốc một cấm linh. Trong Tử Vận Tông, bọn họ trở thành đồng môn. Ngày đó, hắn thành thân, nàng ở bên cạnh vợ hắn, ánh mắt ngóng nhìn, nàng cho là hắn không thấy. Sau đó nàng thành tiên, theo sư tôn đan quỷ của nàng, đi Côn Lôn đạo. Trong Như Phong giới, nàng vì hắn, bỏ ra hồn, bỏ ra hết thảy, nàng tưởng chính là mình không có tiếc nuối. Trong Côn Lôn đạo, hắn đến, nhìn thi thể của nàng, triển khai pháp tắc thời gian, cũng tìm không được kỳ hồn, ngày đó tâm của hắn bị xé rách. Trong Đệ Bát Sơn Hải, hắn đi tìm, nhưng không tìm được. Nhưng hắn hiểu rõ, hắn thiếu nữ tử này, một đời tình. Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, hướng về Yên Nhi nói một cái chuyện xưa. Chuyện xưa này rất dài, hắn nói cả đêm, khi trên bầu trời xa xăm mặt trời mới mọc ngẩng đầu chuyện xưa này vừa mới nói xong. Yên Nhi lúc bắt đầu còn có chút thất thần, nhưng... gocchuyenaudio.com Nghe nghe, nàng không biết tại sao, lòng của nàng lại đau nhói, dường như có ý thức nào đó tại trong đầu của mình muốn thức tỉnh. Cho đến Mạnh Hạo nói xong chuyện xưa, nàng ngẩn người tại đó, thật lâu. Thật lâu, sư tôn, nữ tử trong chuyện xưa, nàng tên gọi là gì? Yên Nhi ngẩng đầu, nhìn sư tôn trước mắt nhẹ giọng lên tiếng. Nàng kêu, Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo nhìn phía xa mặt trời mới mọc nhẹ giọng trả lời. Chuyện xưa còn có tiếp theo sao? Yên Nhi đột nhiên hỏi. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu sau, gật gật đầu. Ngươi muốn nghe sao? Yên Nhi thân thể run lên, trầm mặc thật lâu, dần dần trong mắt không còn là mê mang, mà là bộ dáng như thường ngày, dường như không có tim không có phổi, nhìn Mạnh Hạo, lắc lắc đầu. Hiện tại không muốn nghe, chờ sau này đi, sau này. Sau này có lẽ có một ngày, khi con muốn nghe, sư tôn ngươi có thể tiếp tục nói cho con sao? Có thể, bút trách chương.